vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy như người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco cho Chủ nhật thứ 30 thường niên năm B. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh bảo im đi. Nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh đó." Anh ta luyện ngay áo choàng đi, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo anh: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ ôm hôm nay thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Đối với cái người mù tên là Ba-ti-mê, con của ông Ti-mê, như Thánh Marco thuật lại rất là chi tiết như vậy. Và cái người mù này đang ở đâu? Người mù này ở ngoài thành Jericho, bởi vì Thánh Marco thuật lại khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông. Thì không biết là khi Chúa vào thành một ngõ khác rồi ra một ngõ khác, hay là chỉ có một cổng. Và khi Chúa vào thì không thấy anh ta mà ra lại thấy, hay là khi Chúa vào thì anh ta không biết, ra anh ta mới biết, không biết. Đấy, hoàn toàn không biết. Nhưng mà chúng ta thấy là ở đây đó, thì Thánh Marco thuật lại là anh ta chắc là ngồi ở cổng thành hay là gần đâu đấy đó, đang ngồi làm gì? Đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Bởi vì anh ta mù đâu làm gì được đâu, sau đó chỉ biết ngồi ăn xin thôi. Đấy, nhưng mà hay lắm, cái người mù ăn xin này là tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, đấy, chúng ta để ý nha, khi anh ta biết đó là Giêsu Nazareth, có nghĩa là một nhân vật thôi, chứ không phải Kitô ở trong này, không thấy nói Kitô ở trong này, chỉ biết là nhân vật Giêsu ở Nazareth, thì đối với nhiều người, đó là một con người tầm thường. Nhưng mà thật sự là một con người lịch sử mang tên Giêsu ở Nazareth, một con người thật, nhưng mà lại là một con người đáng tin, một con người có uy quyền đối với một người mù chưa bao giờ thấy Chúa, chưa bao giờ gặp Chúa, chưa bao giờ nghe Chúa, mà hôm nay chỉ có nghe biết là Chúa Giêsu Nazareth đi ngang qua đó, gần đến đó, thì anh ta kêu lên: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Mà anh ta mù, có thể không phải mù từ lúc mới sinh, tức là trường hợp ở trong Phúc Âm Thánh Gioan, mà mù sau này. Do đó anh ta có thể đã đọc Thánh Kinh, hay là đã nghe và đã biết gọi là lịch sử cứu độ của dân Do Thái. Bởi thế nên anh ta làm sao lại biết được cái ông Giêsu này là con vua David, lạ vậy, rất là lạ. mà con vua David tất nhiên là đấng thiên tài. Bởi vì theo gia phả thì Chúa Giêsu đúng là dòng dõi vua David. Mà ông này không biết có nghiên cứu gì không mà lại thấy được cái nguồn gốc của nhân vật Giêsu Nazareth này bắt nguồn từ vua David. Như vậy là anh ta cũng thông thánh kinh đấy, chứ không thường. Nhưng mà thông thánh kinh thì thông thánh kinh giống biệt phái và luật sĩ vậy. Thông thánh kinh mà vẫn không tin Chúa Giêsu, vẫn không chấp nhận. Nhưng mà anh này mù, nhưng mà chưa hề gặp Chúa Giêsu, hề trông thấy, chưa hề nghe thấy. Vậy mà tin rồi. Anh ta mù bề ngoài, nhưng mà sáng bề trong. Mắt anh ta rất là sáng. Và nhiều người mắng, bảo anh ta im đi. Khi anh ta kêu lên như vậy, thì anh ta càng kêu to hơn. Cùng một cái câu như vậy. Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Khi Chúa Giêsu nghe thấy như vậy, làm sao mà Chúa không đứng lại được? Bởi vì Chúa đến để cứu vớt những con người đáng thương như những con người này. Nhất là một con người đáng thương mà lại tin, tỏ lòng quá tin vào Chúa như vậy. Thì Chúa không thể nào mà không đáp ứng những cái gì họ muốn xin mình. Họ cần đến mình. Và vì thế nên Thánh Marco thuật lại là Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Chúa không có dẹp bảo những người khác là đừng có la mắng anh ta, mà kệ anh ta. Nhưng mà Chúa đi cao hơn. Đó. Chúa không nói họ như vậy, nhưng mà Chúa truyền gọi anh ta tới. Đó. Chúa để ý đến anh ta hơn là cả đám đông. Thế không? Ngay chỗ này chúng ta thấy không? Chúa để ý đến một con người trong đám đông đó. Một con người đáng thương nhất trong đám đông đó. Một con người không thấy Chúa, nhưng mà lại tin Chúa hơn những người đang đi theo Chúa, mà không biết thương người. Mà lại mắng anh, bảo anh ta im đi. Đáng lẽ họ phải nói với Chúa Giêsu rằng, lạy thầy, anh này đáng thương lắm, xin thầy thương đến họ. Không. Họ chẳng những không làm vậy, mà còn làm anh ta phải câm miệng. Nhưng họ không thể nào bịt miệng những người đã tin vào Chúa. Do đó nên Chúa đã đáp ứng lòng tin của người tin vào Chúa ở chỗ truyền gọi anh ta đến, có nghĩa là bảo đám đông đưa anh ta tới. Có thể lúc bấy giờ Chúa đang đứng ở xa, Chúa dừng lại, đó, Chúa quay lại khi nghe thế vậy, Chúa quay lại và nói với những người ở gần anh ta đưa anh ta tới, thay vì Chúa đến tận nơi để đưa anh ta tới. Có nghĩa là Chúa sẵn sàng đáp ứng nếu đến với Chúa đó, và không phải là cái người đó đến với Chúa nữa, mà những người khác dẫn đến với Chúa. Chúa cũng chấp nhận. Người ta gọi người mù và bảo anh hãy vững tâm đứng dậy đi, người gọi anh đó. Wow, anh ta thấy được đáp ứng thì anh ta làm sao? Anh ta liếc áo choàng đi, đứng dậy. Đấy, thấy không? Đấy, cái phản ứng đầu tiên của anh ta là anh ta mừng và anh ta không còn thiết gì nữa. Và cái áo choàng của anh ta là quý lắm, bởi vì đôi khi gió nó lạnh. Đó, anh ta phải choàng vào người, ngồi co ro ở chỗ đó để mà ăn xin suốt ngày. Rồi anh ta không thiết cái áo choàng nữa. Và anh ta đứng dậy và đến cùng Chúa Giêsu. Không biết có phải người ta dẫn tới hay không, hay là anh ta có thể đi tới với Chúa tự mình anh ta. Bây giờ Chúa Giêsu bảo rằng khi mà anh ta tới với Chúa rồi đó, thì Chúa mới hỏi anh ta rằng anh muốn ta làm gì cho anh. Đấy, Chúa biết là anh ta muốn gì rồi, nhưng mà Chúa vẫn hỏi. Bởi vì dù là ơn đi nữa, Chúa không muốn ban ơn một cách áp đặt. Đấy, đôi khi có những người không muốn cái ơn Chúa ban, muốn cái khác thôi, muốn tự do làm gì thì làm sự giữ chứ không sợ sự lành. Đấy, cái đó mà bây giờ mà Chúa làm sự lành cho họ lại trái ý họ. Chẳng hạn trong gia đình cũng vậy, đôi khi bố mẹ làm cho con cái nó không hài lòng, dù là những cái mà tốt lành đó, bảo nó đi lễ nó không đi, để tự động thì nó lại đi, mà dục nó lại không đi, vân vân. Rồi các thế giới ngày nay cũng vậy, Thánh Gioan Phao Rô Đệ Nhị đó đã kêu gọi là hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, họ đâu có dám mở đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu họ mở cửa cho Chúa Kitô đó thì họ không được phá thai nữa, không được đồng tính hôn nhân nữa, không được trượt sinh an tử nữa, không được thụ thai mướn nữa, vân vân. Do đó là họ không có cần ơn lành. Thế Chúa nói rất là đúng. Thế gian yêu tối thăm hơn ánh sáng, vì họ sợ những việc làm gian ác của họ bị lộ ra. Ở trường hợp trong bài phúc âm này cũng thế, Chúa cũng phải hỏi rõ ràng ý muốn của con người. Anh muốn ta làm gì cho anh? Dù cái việc đó Chúa biết là anh ta cần đến, nhưng mà anh ta phải tỏ ý để Chúa ban ơn, đáp lại cho anh ta. Thì người mù thưa, lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Nhưng mà anh ta muốn thấy cái gì đây? Theo em thì anh ta muốn thấy chính Chúa Giêsu hơn là thấy được lại người thân, hơn là thấy lại được ánh sáng mặt trời. Bởi thế nên sau khi Chúa Giêsu nói là được, đức tin của anh đã chữa anh, tức thì anh ta thấy được, và không phải chỉ có thế, và đi theo người. Rõ ràng nhá, rõ ràng là cái anh chàng mù tên Ba-ti-mê ngồi ở cửa thành Jericho đó, ăn xin đó, chỉ muốn mong được thấy chân lý mà thôi. Chỉ muốn mong được thấy ánh sáng chân thật để có thể theo đuổi mà thôi, chứ không phải ánh sáng tầm thường. Và chính vì thế anh ta có một cái tấm lòng tin. Và như lúc nãy em nói, bề ngoài anh ta mù không thấy, nhưng mà thật sự trong tâm hồn anh ta rất sáng. Không ai dạy anh ta, mà anh ta cũng biết đây là Giêsu con vua David. Anh ta tuyên xưng rất đúng. Và không ai có thể ngăn cản được lòng tin của anh ta. Và khi mà anh ta được gọi tới, anh ta không thiết gì nữa. Anh ta liệng áo choàng, bất cần mọi sự, và chạy đến với Chúa. Khi đã được như ý, đó là đã được thấy, thì anh ta theo Chúa. Anh ta theo Chúa. Đó, chúng ta thấy thật sự là rất là cảm động khi đọc đến đây. Bởi vì một con người mù nhưng đã được Chúa chữa lành, và anh ta đã muốn theo Chúa, là đấng chân thật, là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con hãy biết lợi dụng tất cả những cái bất hạnh của chúng con, những cái bất xứng của chúng con, để chúng con tin vào lòng thương xót Chúa, để chúng con trở thành mồi ngon của lòng thương xót Chúa, để chúng con trở nên những dịp tốt cho lòng thương xót Chúa tỏ hiện ra, như Chúa đã tỏ mình ra qua người mù ngồi ăn mày ở cổng thành Jericho hôm nay. Nhờ đó, chúng con có thể thấy được chân thật chân lý và làm chứng cho chân lý. Amen.
Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con bước đi. Xin cho con được thấy dung nhan Chúa ở bên con, chia vui sẽ buồn lao nhọc mỗi ngày, luôn luôn có Chúa. Xin cho con được bước hiên ngang, hân hoan tin tới reo vang tin mừng cứu độ nhân loại, an vui khắp nơi. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con.